这个人当的也是尽管我们都修康也你们就敢从不同人到底从华南给他好一下你在一个人也不过你就从华也行的所以来说你们老从华南给他好他们是从南给他好也来了所以你就把同人给华上是吧因为他华也行说华修在用好从南说华上下去比教主教人与领导分担，在中央对着外长自己边站，并且严格对方信任。那到我内，我老家的家人都没收办到外办的，领导都在水平领不到。其实三个月内工作不累，心情不善。如果这三个月里一整一块的这基础跟花金杯的好重要问问那就有一些人生的人生从一生长不正短一块的基础是
六安文学不可言言
但从那一二种
那块的要走
要能配能打出场但重要
六的块的不可言言
你就想拉着怎样动作就有病了你有方向是否认的人间来都刚好一次都在自己生活变好每天从谁推下起来而在柔弱两年每年就是今晚与国家跟天哪谁找找谁找他的名字下的呢你说你长得帅听叫的你说呢我不清楚我拉了风华拉着家伙去的你说我不接来我说一定承认的有你很帅接来好一来开通的对家伙对我打得我心有一嘴nếu có làm thì chúng ta đóng vai trò của địa phương mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó ham thích vai trò đó chẳng hạn là giáo chủ mà ham vai trò giáo chủ tâm thức con sẽ kẹt lại khỏi địa phương còn trí tuệ chỉ tiến qua đến đó và hồng con không thể lên đến cõi siêu thoát được nếu con làm việc giúp đỡ đóng vai của địa tiên chỉ vì là tự nhiên những cứu khổ ban vui muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi trầm luân mê muội muốn hỗ trợ chúng sanh tiến hóa tâm con chẳng hề hoảng động chẳng bị trói buộc Phật qua cả đó ấy là tâm của Phật hạnh của Phật ấy là Phật trí tuệ sẽ tiến qua khỏi nơi địa tiên và do đó linh hồn con vẫn đến được khỏi giải thoát như thường thế thôi. Này con hãy nhìn lương quốc gia chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai địa tiên đó. Rằng giáo chủ một tôn giáo đó, chúng dân độ thế đó con, vì liên quan của nó có gì thế mà bị kẹt lại khỏi địa tiên đó. Vai trò giáo chủ với nó chỉ là một thứ áo bảo cần quân sẽ phát lên và thu độ chúng sinh mà áo giáo chủ làm từ bi thì nhân thương chúng sinh sẽ không được giáo chủ đây là làm giáo chủ mà hạnh của Phật cho nên phát vai giáo chủ mà vẫn đặt Phật như thế quá chân nếu trước một việc cần nhất phải cứu khổ chúng sinh phải lo hỗ trợ cho tiến hóa mà còn câu nệ vai trò trở làm việc đó đóng vai đó không có lợi cho mình để việc đó người khác làm đây cũng là còn mê chấp chưa đúng mức linh dưỡng và trình độ linh dưỡng do vậy câu chuyện lại do không phát triển hơn linh dưỡng không phát triển được thì trí con cũng không mở ra được. Và rồi sẽ hỏi trong việc lúc chặt dạng tiến hóa. Chúng ta không thể trước cơ tiến hóa của cha bao ra vạn đại. Còn trước bao nhiêu việc phải làm tu độ các linh hồn và gắn tùy trong đây một. Nhưng sẽ chân có được lại. Còn biết bao nhiêu việc phải làm để cứu độ các linh hồn đắm chìm trong nơi một. Thì trên con đường tiến hóa của nó phải có tiến sĩ cho là để cho con. Nhưng rồi cha biết phải nhờ ai đây? Nếu những đứa còn trình độ sáng hoặc có điều kiện, có phương tiện tốt đã từ chối vai trò giúp đỡ, đóng góp vào việc hỗ trợ tiến hóa, cha đã không chạy nhờ được thở Phật chuốc khổ, chỉ tâm cậy vào những con biết tu, cái hướng thượng và có chút tâm hồn để tiếp một tay chuốc khổ trần gian. Nhưng rồi nếu những con này lại chỉ biết lo tu, hầu được về chỗ sáng ở an lạc một mình, nghe lại dấn trật. Với chỉ biết trên đường mê muội này, để những ai muốn dấn nó dẫn, ai dấn bây giờ có. Nếu không phải là những con biết tu biết thích giác, quay về nẻo thiện, lo tìm chỗ sáng, nhưng rồi nó phải hiểu được chân lý này, lo cho người tức là lo cho ta, giúp người tiến hóa tức là giúp ta tiến hóa. Tôi là làm hành trình học bi thí dũng, phát triển bi thí dũng, cho đến vô cùng tận, làm công quả giúp đời, cứu khổ trần gian với tất cả khả năng của con. Ấy là một trong những cách phát triển bi thí dũng cho thôi. Xong cha thấy rằng tám nói là nói vậy, có thể bị sợ tâm thức các con yếu đuối, có thể bị mê muội rồi cảm động vào các vai trò hành thiện giúp đời, thiếu phần trí tuệ tiến hóa lên đến chỗ cao siêu. Rồi con hãy xem gương của tám phần trí tuệ đã tới Phật giới, nhưng nó cũng đang đóng vai nhiều tiên cho con. Nó cũng đang thực thi công quả, tận dụng khả năng, tận dụng trí tuệ để chế độ Phật trình. Nó luôn luôn ban rải sự hiểu biết, ban rải khối thanh điển của nó tu khổ muôn được. Và rồi cũng xông pha làm việc xã hội bằng cách trị bệnh giúp đời đó con. Và rồi con hãy nhìn lại quãng đời tu hành của nó từ khi tám bắt đầu phát huệ là đã tận dụng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ cho kẻ khác tiến hóa. Mặt hữu hình thì do giảng pháp khiến người tu mặt vô hình xuất hiện, tiến giúp bạn đạo hành pháp hay đến chế độ con nhân, lo hỗ trợ tiến hóa cho các linh hồn ở những cảnh thấp của cõi trung giới. Đấy là tám do là không bồi đức vun bồi âm chất để hỗ trợ con được tu tiến của nó. Nhờ vậy nó mới được mau sáng tiến hóa thật nhanh, và đến nay thiện quan của nó mới tới được Phật giới nhanh như vậy của con. Đây con xem ngoài phần công phu tám đâu có thờ ở phần công quả chút nào. Đã chẳng những tám chăm lo công phu vun bồi công quả rồi, còn chăm sóc công trình luôn luôn nữa à con. Tam công như con, công trình tinh tấn tức là việc lập hạnh đó con. Con thấy rõ khi tam bắt đầu tu bạch nhưng chủ việc lập hạnh thì trái nhân nhập dứt bỏ trần tinh tấn nhẫn nhục, ngày đêm tinh tấn công phu không dám bê trễ chút nào. Cho nên vậy, để con thấy rằng, muốn đi nhanh, muốn mau sáng, phải gắn hành, tán công. Cho lúc đó, công giải đãi phần nào, hành tán công cũng để phát triển, đi chí dũng đó thôi. Công quả là thể hiện của chỉ lý, công phu là thể hiện của chỉ trí, công trình thể hiện của chỉ dũng. Vì việc là hành mà chí dũng, ác thôi. Tuy nhiên, ta thấy đa số các con tu phái vô vi vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, quan tâm công quả, nghĩ rằng nếu mau sáng chỉ cần lo công phu để mở huệ mở trí. Nhưng con ơi, con phải biết rằng muốn bất tiến phải học bi, bi nhiều hơn, dũng nhiều hơn, trí mới được sang hơn con. Trí càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở, trí còn nhỏ hẹp, dũng còn yếu hèn thì trí con không thể mở lên cao được. Nên nhớ rằng trí con biết thương nhiều hơn, còn mới được sang hơn. Nếu tâm con nhỏ hẹp, chứ từ ái diễn của con chỉ là đà dưới các cõi thấp mà không lên cao được. Do đó, muốn về tới Phật thì con phải học mở tâm ra yêu thương chúng sinh và cứu khổ chúng sinh, vì tâm Phật là tâm yêu thương. Chúng sinh vạn vật nhờ tâm đó Phật mới cho sáng trí tuệ và về được khỏi giải thoát. Nhưng rồi cha nói ngược lại, mục đích việc công phu của con là để mở trí, nhưng có trí cũng chỉ để thức giác yêu thương hơn là ân tức từ bi, yêu thương hơn tức từ bi, yêu thương hơn để xâm lướt dùng ý chí phấn đấu có phạm ngã để chịu khó chịu cực là cứu khổ chúng sinh, tức là dũng. Nói tóm lại, con thấy phải cho rằng nếu con có trí, tức sẽ có bi dũng. Nếu con có dũng, tức sẽ có bi trí. Nếu con có trí, tức sẽ có trí dũng. Vậy có nghĩa là muốn đạt được trí, con phải có bi dũng. Muốn đạt được dũng, con phải có bi trí. Muốn đạt được bi, con phải có sử dụng. Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau và con sẽ phải lo phát triển. Nó luôn luôn trên con đường phản bổn quy nguyên và cách hành tám công cho rốt ráo cho con. Vâng, thưa cha, nhờ cha dạy để con tiếp thu, cha bảo con phải thương. Nhưng con muốn thương mà tâm nó không thương, nó không tự động thương, con phải làm sao? Đã con bảo rằng con muốn thương mà nó không chịu thương, con biết vì sao không? Vì phần hồn chủ nhân âm muốn thương nhưng được tăng, nó lại chưa biết thương mà phần hồn bị yếu đuối để được tăng cứ làm lấn lướt rồi nghe theo lục tăng luôn. Cho nên khi con chức chủ nhân nó muốn thương mà lục căn không chịu thương là bởi nó chịu được thương. Nó chưa biết thì con phải dạy nó học thương, tập cho nó thương. Con dạy bằng cách nào? Con dạy không những chỉ bằng cách công phu tinh luyện để giúp lục căn chắc hơn, biết hơn, mà phải bằng cách làm công quả nữa. Vì công quả là cơ hội để phòng hộ bắt luật tranh học thực hành tình thương. Nếu nó không chịu hành động theo ý muốn của phần hồn thì chưa biết thương, thì phần hồn phải dùng ý chí cương quyết để bắt nó nghe lời trước một công tác tình thương và cũng sự đòi hỏi sự cố gắng của nó. Nhờ những bài học thực hành đó, dần dần luật tranh tuyên nhiễm những thói quen tốt lành và rồi tự động sẽ biết thương hơn. Nhờ biết thương hơn nên lục căn được sáng hơn các con. Đấy, phải chăng cũng là một cách để lục căn trong bản thể nó sáng hơn bằng cách yêu công quả. Và phải chăng công quả cũng là một việc con yêu thương chúng sanh trong bản thể của con. Nhiều con trong phái vô vi cho rằng tám dạy từ khi làm tự ái là do yêu thương chúng sanh trong bản thể, tức là chỉ lo công phu để hóa độ chúng nó. Nhưng rồi con vừa thấy giúp chúng nó sáng không phải chỉ bằng phép công phu mà bằng cả công quả nữa. Con nên nhớ làm công quả là học bi và bằng cách thực hành. Thật bi mà không thực hành thì không thể thuộc tiểu bi. Tiểu bi không thuộc quyền, tính không mở. Do vậy làm sao tiến lên cao được? Không tiến lên cao được làm sao con tu độ chúng sanh trong bản thể của con? Vâng, thưa cha, con không có cơ duyên làm công quả, thiếu phương tiện để làm phước, ngoài ra để con phải làm sao? Đó, việc con nói không có cơ duyên thì thương tự động con sẽ thấy cơ hội để con làm, để phục vụ. Con nên tìm cơ hội để làm, chứ đừng để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sang nhanh mà con không chịu. Dọn ra gốc thì con đi. Tự nhiên con bị kì kéo thôi. Vì biết rằng còn nặng thì làm sao con đi dễ dàng khỏi bị thảo đảo, khỏi bị trình để chậm trễ. Do vậy con phải lo quá giải nghiệp lực bất đi bằng cách trả nợ đạo. Phục vụ phần sanh là công bồi đức, những vun bồi ẩm chất dũng phước từ nghiệp. Có vậy nó rằng mới nhẹ rằng nghiệp chướng tiêu bớt, con đi mới dễ. Nghiệp nặng thiếu phước đức, con muốn tu tiến đi lên không phải chịu nhiều thảo đảo đắng cay khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước, cha cho rõ phải quan niệm công quả một cách rộng rãi, phóng khoáng, không phải chỉ bố thí vật chất, tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả. Phải hiểu công quả là bao la hơn, là bố thí cả vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là cũng sẽ giúp chúng sanh tiến hóa. Nếu con biết hơn, con sẽ thấy hay nhất là bố thí thanh điển, và thanh điển sẽ giúp chúng sinh bớt nặng nề nguyên muộn đau khổ. Hàng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành thanh thiện ra trong không gian để giúp những kẻ yếu đuối tối tâm ác tưởng được vươn lên. Đây là cách bố thí rất hay và là công quả đó. Cách bố thí này nếu con hành luôn luôn trong ngày, con sẽ giữ được con thanh âm. Đây là con đã đem điểm của mình vượt qua lớp trực khí dày đặc để lên được tầng thanh điển càng khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng sáng suốt và tiến nhanh phần trí tuệ. Vâng, bạch cha, chúng con thấy trong các bài đàn cơ hay nói tới tam tông tứ lượng, cha giảng cho chúng con hiểu tam tông rồi, nhưng chúng con chưa hiểu tứ lượng là gì. Đáp, tứ lượng đây là tứ vô lượng tâm, là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ bi, nhẫn xả. Bốn hạnh này gồm lại một hạnh là thương đó con hiểu chữ thương. Cho nên giảng vì có thương con mới có từ bi nhĩ xả được con. Tóm lại bốn đức này gom lại chữ bi, và chữ bi của con phát triển chừng nào thì tứ vô lượng tâm phát triển chừng ấy. Nói một cách khác, nếu con hành trọn tam tông, tự nhiên con sẽ có tứ lượng tâm đó rồi. Vâng, thưa cha, đạo này nhìn thời cuộc thì hoàn cảnh khó khăn, con rất dễ đập loạn, có công phu hành pháp thấy nặng nề, lười mỏi, có khuynh hướng bê trễ. Ngoài ra chúng con thấy dễ bực dọc, sân si, cao tỉnh. Chúng con biết là lục căn trèo lên nhưng không biết làm sao trị nó. Chi cha dạy chúng con cách nào? Đáp, con biết vì sao có hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Hiện tại tầm trượt khí rất dày đặc đang bao phủ trần gian. Con nào mở được huệ nhãn sẽ thấy trượt khí vượng lên mất. Trực khí khiến chúng con nặng nề, loạn động, tâm tối, điên đảo. Và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm, không nhiều nhiễm, khó tránh khỏi. Do vậy, con nào chưa trụ được tâm, ý chí chưa vững, thì mẫu này phải đảo điên vì trực khí, bị trực khí xung quanh tấn công tâm lắm, mà chủ nhân ông thiếu ý chí không chủ động được thì tự nhiên lục căn trèo lên thảo đảo. Khi chúng con sinh ra dễ bực dọc, đau tình sân si, buồn chán, đau khổ và làm gì trái quấy thôi. Dạo này các con ngồi công phu thường thấy nặng, nhưng khi ý chí thì sẽ giải đãi lời mỏi thành lấy lệ. Hành pháp như vậy khó nhận được thanh điển lúc đi lên. Khi bản thể chúng con không được bao nhiêu phần thanh, con phải thấy nặng nề, buồn chán, đau khổ, hoang mang, loạn động, bị lục căn làm chủ và rồi có thể là trái quấy để kéo chuyện xuất khổ nạn đến thảo đảo. Cho nên cha khuyên các con dám chuyên hành pháp luân cho nhiều trong ngày, càng nhiều càng tốt, để giải bớt trực khí ô nhiễm. Vì khi con làm pháp luân vẫn hơi thở là lúc con đem phần dương trong không khí vào dương hóa bản thể con, để con được nhẹ được sáng. Dạo này trực khí nặng nề, mỗi khi vẫn hơi thở, con không đem được bao nhiêu dương vô đâu. Cho nên các con phải ráng siêu hành pháp luân nhiều, con mong giải bớt phần âm khí trong các con, để các con bớt khổ, thêm vào đó để các con làm chủ mình hơn và phấn đấu bị lực tăng. Các con hãy thử làm cách sau đây. Khi vừa thấy tâm ý mình xuyên chảo, xuyên sao, vận động, buồn chán, âu lo, hay xấu tỉnh, bực dọc, thắc mắc, tức giận, người nọ, cái kia, bất cứ lúc nào trong ngày, con hãy tức khắc cắt đứt ý tưởng đang gây loạn động. Hít thở vào chậm và sâu, thở ra cho thật hết. Làm như vậy cho đến khi con chủ động lại hơn. Đang khi con hít thở, con co lưỡi răng về răng niệm Phật hay những dân gia tưởng nơi trung tâm bộ đạo, vừa niệm thượng đế vừa tưởng mình hợp nhất với thượng đế. Mình là thượng đế đang cai quản cái bản thể này. Rồi thôi những thượng đế, con bắt đầu nghĩ chúc phúc cho tất cả chúng sanh trong bản thể con, chúc phúc cho lục căn. Vì chúng đang chịu nặng nề tối tâm đau khổ nên mới nổi loạn dễ động, do thiếu phần thanh phần sáng. Con nghĩ con ban hồng ẩn cho nó, ban sự sáng suốt cho nó, rồi luôn luôn bằng tư tưởng con khuyên dạy nó tu, khuyên nó phải tiến hóa, giáo dục nó phải nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông để được mau thoát vào tập luân đau khổ. Con nói chuyện với nó bằng tư tưởng như người cha nói chuyện với những đứa con nhỏ dạy ngu muội của mình. Khi nó hoành hành dữ lên, con dùng tư tưởng dạy dạy nó. Nếu bằng hàng ngày con biết làm thường thường công việc giáo dục và chúc phúc như vậy, thì chắc chắn lục căn của con sẽ trí sáng suốt của chủ nhân ông, cách dùng tư tưởng hợp nhất với thượng đế rồi ba ơn, rồi giáo hóa dẫn tiến một căn này rất hay và hiệu quả. Nếu con chịu trung tâm thực hành theo con lười biếng giải đãi vũ trôi, con làm cách này để hóa độ lục căn rất tốt. Nhiều khi con dùng những tư tưởng tốt là rõ rệt mạnh mẽ để răn dạy giáo dục, nói chuyện với lục căn một cách nghiêm túc, thì lúc ấy tư tưởng tốt là mạnh mẽ của con sẽ phát ra luồng thanh điển để kéo lục căn lên chỗ xa hơn. Xin lưu ý các bạn tu nhớ tập và hành pháp này để giáo hóa lục căn và diễn tâm ý mỗi khi xuyên xuyên cao vận động buồn chán lo âu tức giận vân vân. Con nào có trình độ huệ nhãn nó sẽ chứng nghiệm hiện tượng lục căn lục trần nghe chủ nhân âm xuất phát. Đây không phải là nhiều tưởng tượng, nhìn sự hiện diện của lục căn lục trần trong bản thể con người là một sự hiện toàn có thật. Con nào cũng có thể chứng nghiệm thấy được cảnh này khi nó có trình độ huệ nhãn. Các con ai cũng vậy, từ trong nặng đi ra nhẹ, từ trượt đi lên thanh, thì chắc chắn phải có sự tìm kéo, rồi phải phấn đấu với lục căn lục trần. Nhờ chỗ phấn đấu với sự tìm kéo này, con mới học trao luyện ý chí, mới có bài cho chúng con học để tiến hóa. Chúng nó cũng như con biết thôi. Thế nên, nếu con biết răn dạy, giáo hóa, khuyên nhủ, nó luôn luôn bằng những tư tưởng tốt lành, chắc chắn dần dần con sẽ ảnh hưởng nó, nhiều tu tiến theo con. Con hãy nhìn gương những con thú trong cái kiếp, chúng hung dữ ngu muội, nhưng rồi con người vẫn thầm tâm trong việc chế ngự chúng và hướng dẫn chúng hành động theo ý muốn. Ấy là vì con người đã chuyên tâm hiểu khó dùng ý lực của mình để dạy dỗ huấn luyện nó luôn luôn. Lục căn lục trần của con cũng vậy. Nếu con không chăm lo săn sóc giáo dục nó, dùng ý lực huấn luyện nó thường xuyên để nó lắng áp, nghe theo nó luôn luôn, không dậy, không khuyên, không la rầy, hoặc dậy một ngày rồi bỏ quên nó 10 ngày, thì tự nhiên nó không nhớ những lời dạy của con và rồi lại quan đàn, tùy đúng leo lên nắm quyền sát phạt lại con thôi. Vậy các con hãy áp dụng quá độ lục căn như vừa nói trên xem thử. Vâng, thưa cha, thưa con, thảo pháp vô vi nhìn bí học, con có nghe người truyền pháp bảo rằng con không cần phải cố gắng lập thành hay nghiệp tham sân si lũ nổ án ái dục, chỉ cần công phu theo pháp lý này một thời gian thì tự nhiên tánh tình sẽ thay đổi. Nhưng cho đến nay sau một thời gian hành pháp con vẫn chưa thấy khá hơn, vẫn nóng giận tâm sư và nhiều tật xấu khác. Nhưng con thấy những bạn tu khác hành pháp này thì có chứng nghiệm sự tiến bộ nhiều trong việc sửa tánh. Xin cha dạy cho biết tại sao trường hợp con lại không được hiệu quả. Đáp, cha thấy đa số các con trong phái vô vi hay lý luận rằng không cần sửa để pháp nó sửa. Đây để cha phân tích cho các con rõ, nếu con muốn tiến hóa nhanh, muốn mau sáng, tiếp tục trong tâm sửa tánh lập hạnh, chắc chắn biết khi con việc lập hạnh hay công trình rất là quan trọng và hỗ trợ đắc lực cho sự tiến hóa của người tu. Và chân lập hạnh, có tương quan rất mật thiết. Phải chăng việc công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày, và việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho việc công phu buổi tối? Vì sao công phu buổi tối giúp việc lập hạnh ban ngày? Đây cha cho rõ buổi tối nếu con ngồi công phu xuất sắc, không lười mỏi, không giải đãi lo ra, nhờ trụ tâm ý và nhờ cách vận hơi thở, con mang được một số thanh khí điển của trời đất vào hoa lạc bản thể, quân bình lại ngũ hành. Sau một ngày nó bị rối loạn, bị trượt quá vì những sinh hoạt học tập của con, cho nên khi con không tu tốt buổi tối, hôm sau con người được ổn định hơn, vui tươi phấn khởi hơn, tánh tình con nhờ đó được thăng hoa, giúp con để sống đạo đức hơn. Đây là công phu buổi tối giúp việc lập hạnh ban ngày. Rồi vì sao lập hạnh ban ngày hỗ trợ việc công phu buổi tối? À, hãy con thấy con có thể ý niệm được khi con sống một ngày đầy loạn động, đầy dãy tham sân si, hỉ nộ ái ố dục, tức nhiên con thấy nặng nề mệt mỏi, buổi tối ngồi công phu khó khăn, lười mỏi giải lại lo ra, ngồi thiền cho lấy có, cho nên bạn thể chật tự được bao nhiêu thanh điển, ngũ hạnh không có cơ hội được thanh lập và quân bình trở lại. Để giúp cho sự cải thiện tánh tình lập hạnh ban ngày, do đó mà công phu hoài không thấy tiến bộ, ấy là việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho phần học, cho phần công phu buổi tối. Cho nên muốn mau tiến bộ, con phải vừa công phu vừa lập hạnh, đừng nghĩ lại vào pháp môn, chờ nó cải sửa cho mình, chờ biết chừng nào con tận ngày giờ rồi lo mà đi không kịp thôi con. Quả chăng nếu con muốn giữ lại Phật pháp để pháp cho sửa cho con, việc này cũng được cho con. Có điều ý vào pháp chạy nhờ nó thì phải chuyên năng bám theo nó, tức là con phải ngày đến tinh tấn công phu, dùng chú chuyên hành pháp luôn luôn, không quay trễ, không giải đãi. Mỗi lúc công phu phải xuất thân, không bê bối lo ra, thành được như vậy đương nhiên và chắc chắn con phải thấy tiến bộ. Đây là nghĩ lại và biết nghĩ lại vậy. Vâng, thưa cha, con có biết một bản đạo trước đây vào thờ gia đâu hành theo pháp lý này thấy rất tiến bộ, tâm tình thay đổi, có khi lúc công phu nhắm mắt lại thấy được ánh sáng và ra từ tam tinh bộ đạo, có khi thấy được cảnh này cảnh kia, nhưng một thời gian sau công phu lại vậy sức bị sức kém, không còn được thấy như trước, và tâm tình trở lại vắng vẻ nhất dẫn. Như khi chưa tu, người này cho biết mỗi tối đều có hành công phu, vậy cha cho rõ tại sao lại có sự thay bộ như vậy khi vẫn công phu đều? Đó, mỗi tới vẫn ngồi công phu nhưng sở dĩ thay bộ vì nhiều lý do, cha tạm kể vài lý do sau đây. Vì dạo sau này khi công phu, bạn con không đủ đủ trí để đem lại được số thanh điển cần thiết thanh lập và ổn số của mình. Hầu con mình lại mọi tổ chức cơ năng trong bản thể sau một ngày trọng động vì những sinh hoạt hồng trần, rồi phải thấy chỗ trong ngày con bị vận động nhiều với đời tâm trần gian chiến thần tán khí hao biến mất, do đó bản thể bị ô nhiễm nhiều được, nên tôi về ngồi công phu phải thấy nặng khó khăn, điểm không rút đi lên, công phu nhẫn cả khiến con giải đãi lo ra, lười mỏi, hành lấy lễ rồi trở
quá giải bớt được khí trong bản thể, nên năng lượng nhiễm của ngũ hành tâm can thì tế thận phải bất thông, không được cải sửa lại trật tự ngũ hành rối loạn mà không tâm bình lại được, thì tất nhiên con phải thấy sức kém thoái bộ có hai mặt tinh thần lẫn sức khỏe cơ thể, thấy nóng giận trở lại là vì quả cam bị nghẹt không thông đó. Do vậy dầu lưng ta ở tam tinh bộ đạo có mở được chút ít nhờ thánh điển hội tụ được khi công phu tốt, trước đó phải bị quê lại sau này vì ô nhiễm được mà thôi. Lý do nữa vì giai đoạn sau này là bàn của khối trượt thảo đảo bên cạnh được chúng bao quanh khối hồn trận ngày càng dày đặc, các con tu thiền phải cố gắng hơn mỗi Phật theo đà phát triển của được trí thì mới mong quá giải bớt ảnh hưởng của khối trượt thiền đang phát loạn ở đây. Nếu các con cứ tiếp tục công phu theo đà từ trước đến nay chắc chắn phải thấy hiệu quả sức kém, cho nên cha đã khuyên các con phải dám xuyên thẩm pháp luôn cho nhiều trong ngày, và bất cứ lúc nào con có điều kiện ngoài ra con dám thành những gì cần thiết cho cơ thuốc cấp cứu để giải hóa ta quá giải bớt được khí mà con nào cũng phải bị ô nhiễm không ít tình dục. Đấy là tiền trái mặt mũi chánh gia hay các vị Phật và thiên nhân tinh tấn con tôi, những điều chân cha đã phổ biến cho các con biết rồi. Trở lại vấn đề, con hỏi cha tóm tắt rằng sở dĩ đứa kia vẫn công phu mỗi tối mà bị thoái bộ là gì? Không hành công phu tốt nên không bồi bổ lại được Phật nhiễm đã mất, nhưng ban ngày bị loạn động nhiều bởi cảnh sân nên ảnh hưởng việc hành pháp, buổi tối khiến công phu không được kết quả tốt. Vì đã công phu không tiêu diệt cho đạt phát triển của thực tế, những sự kiện này đã đưa tới chỗ thái độ của bản con. Điều này cha nói tổng quát cho mọi trường học chung mà các con đều có thể gặp. Có thể có trường học đặc biệt riêng rẽ, nhưng cái đó phải xuất trình cá nhân mới được. Vâng, thì cha con có nghe nói đến hội Long Hoa Long Quang, chúng ta giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa hai họ này. Đáp Lâm Hoa với Lâm Vân cũng chỉ là một mặt thôi, nhưng được thể hiện mặt nhiều cảm. Tạm gọi là cảm bán chất, cảm trung chất. Hiện tại, khối trượt đang hoành hành ở đây khiến con người phải chịu nhiều thử thách như nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc, thiên tai, giặc, vân vân. Đây là cơ thảo thí Lâm Hoa đã diễn bày. Đợt thảo thí này là đợt bán chết, là cơ sở chảy để thanh lập một số phần hồn nặng nghiệp thoát và vượt đúng mức của ba quỷ. Qua đợt này sẽ là cơ chuyển tiếp, là giai đoạn giúp các con có điều kiện tu tiến hơn để chạy đến trước và diệt những chuyện trên đất. Còn đợt chung kết mỗi con, nếu con không qua được đợt này, làm sao con giữ được chung kết? Đợt thảo thí chung kết sẽ là cơ tận diệt và thì phán xét cuối cùng. Đợt này sẽ vô cùng diễn lỗi, con nào không đủ trình độ tiến hóa đạo đức và trí tuệ thì phải tiêu tâm mạng này. Từ đây là đợt mà cha tuyển chọn gạch rằng giống tốt để vào chủ nguyên thánh đất, trình độ tối thiểu cũng phải là sạch hết những tính danh tự nhỏ mọn đố kỵ tư hiền sắp ta ngã mạng phân biệt chưa để. Tóm lại phải có trình độ đại lập, biết thực hiện tình bác ái huynh đệ giữa đồng loại, không phân biệt tôn giáo
tóc bào da cũng tập quá tóc. Có bạn đạo nói tu vào lăng hoa là còn thấp, họ tu không cần vô diện lăng hoa, họ tu để về thẳng cõi giải thoát. Thưa cha, tu không vô lăng hoa có được không? Đại hội lăng hoa lần này là từ đại hội chỉ đạo lần 3 của quả cầu 68. Đây là một cuộc chỉ đạo hết sức chỉ đạo và quan trọng, và tất cả các bạn Phật tử thánh và những phần hồn tiến hóa đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn đều phải tham dự. Đây là một chỉ đạo vô cùng lớn lao để định vị cho tất cả những ai được kết quả hoặc chỉ dẫn công phu công dẫn công tu hành ở kỳ ba này. Những con nào nếu tới được trình độ nhất bàn ở kỳ ba đến giờ đó, những người cũng được phải có mặt để siêu nhân định quả vị như độ phật hậu lương chỉ hành chẳng hạn được kết quả kỳ ba này. Lúc đó phải tìm diễn trước cảm động lâm hỏi cho con. Con hỏi tôi không vô lâm qua được không? Được chứ, phải có trường hợp đó chứ. Đó là trường hợp những đứa bị loại tên vì không đủ tiêu chuẩn tiến hóa sang đời thánh đức. Nhưng có điều các con phải hiểu lâm qua chưa phải là một tiêu chân tánh của người tu. Đây chỉ là một cảnh lược tiến hóa, mà trong chương trình tiến hóa tăng đẳng của con phải đi ngang qua đó. Mục tiêu của con là gì? Là phải về đến cõi mùa, về đến nơi mà con đặt con linh để cách bước ra đi. Con ơi, con phải về để học nhất với đại hồng cha. Tiểu linh quan phải hòa với khối đại linh quan và càng không vũ trụ. Con phải về đến ngôi thượng đế để con biết thượng đế, để con thật biết con, để con hiểu rằng trong chu kỳ tiến hóa của con đi xuống để rồi trở về là để con đi học nhờ con đó thôi. Thưa cha, người biết tu quá ít sẽ không tu quá nhiều, người đi lên chẳng thấy ai sẽ đi xuống. Con tâm nhập như vậy có phải là điều liên quan trong khi khó chịu thân thế? Đáp, sự chuyện đó cũng không có gì phải liên quan. Con cũng là nằm trong những vận hành của cả thôn thôi. Buồn máy âm dương dẫn động luôn luôn theo định luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ, cho nên trời đất phải có lúc nắng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng, lúc tối lúc sáng, lúc thịnh lúc suy, khi thì âm khi mưa thịnh, khi thì âm thịnh mưa suy, lúc thì ánh sáng tràn lan, lúc thì bóng tối biến động, đấy là lúc bóng đen hoàn thành. Nên con người dễ có khuynh hướng ngã vào sự tối tăm ngu muội, rồi lại có lúc vầng đâm tối giãn ánh sáng bừng lên, con người sẽ thức giác sinh động lại rồi vươn lên trong ánh nắng tối giãn đó thôi. Vẫn như cha gần đây cảnh đời quá rộng rộng, nhiều người tu thấy hạnh tu cũng khá, đừng một cái bỗng trở nên phê bối là thái quấy hoặc ăn nói lan nhau như một người chưa thể biết tu. Chúng con thật không ngờ và không hiểu nổi tại sao. Đã, này con ơi, đây là một tai nạn xót xa của người tu và tất cả các con đều có thể phát ngã trên cuộc hành trình đang đẳng về quê xưa tu cũ. Chuyện vấp ngã ấy cũng dễ hiểu thôi. Khi được khí đầy đặt, thập trà, thấp, nghẽo, trạch, gian, tất cả các con đều phải ít nhiều bị ô nhiễm và phải chịu ảnh hưởng thảo đảo bởi việc trả quả công nghiệp. Người tu trong mạng này phải biết đề cao cảnh giác phòng bị nhiễm nhà pháp mình luôn luôn cho để người lao tâm. Quyền con nào cũng phải hiểu được thân tâm với quyền, tùy theo nhiệm vụ cá nhân hay gia đình đó, không con nào khỏi. Cho nên tất cả các con đều phải ở tư thế sẵn sàng để đủ nghiêm túc, để đủ bình tĩnh sáng suốt đối phó với nghịch cảnh đưa đất. Cũng vì vậy, một khi giải đãi không phẩm tự chu đáo, không có một ngũ quan nhãn những sự việc thân để lo quay về trong củng cố thực lực, hay khác nào cảnh địch quân đang quay quanh thành, nếu thành không với chặt cửa, không lo củng cố lực lượng quay để được căn phòng kiểm soát, bày thế cơ ở cho thế địch chắc chắn giặc sẽ tràn vào tấn công. Nếu không đủ thực lực tầm tự thì phải yếu thế thất thủ đó thôi. Cảnh thật thất thủ đó chính là sự vấp ngã của người tu trong cơn thử thách khảo đạo. Con ơi, đây là một thực trạng đau xót như rất bình thường mà mọi linh hồn đều phải có việc chứng nghiệm qua trên cuộc hành hương trở về của nó. Con đường đi lên phải vậy, phải phấn đấu luôn luôn tâm thử thách đánh cây để học hỏi hiểu biết, và rồi phải có khi vấp ngã đó thôi. Mày con hãy nhìn hiện tượng đó với đôi mắt thật bình thường đầy cảm thông và hiểu biết. Chưa hiểu biết thì ngạc nhiên tức giận lên án sinh ghét đánh xa kẻ đang vấp ngã. Hiểu rồi thì cảm thông yêu thương cái gì hỗ trợ kẻ ấy vươn lên. Ấy là thực thi tình người giữa đồng loại, là thực thi tư trí dũng của người tu. Bao giờ các con chưa thực hành được điều này, còn nghe làm mình tự nhiên tin giác đấu kiện là con chưa đủ tin tưởng vào sự ngon thánh đức nha con. Con nên hiểu rằng tiến trình đi từ chỗ nội tâm với gọn hiện tượng sự vấp ngã của một cá nhân thật là phức tạp, nhiều u ẩn tế nhiệm, và chỉ có thượng đế mới có thể phân tích đánh giá đúng mức để phê phán đáp án để phán quay ra thôi. Cho nên chỉ có cha có ở vào những thế đứng đắn nhất để lên án, cần thiết lên án và có quyền lên án một linh hồn. Vì khi cha lên án nó, cha sẽ cùng lên án với nó. Khi cha chỉ trích sự sai quấy của nó, cha biết yêu thương và hiểu được bản chất sai quấy đó. Khi cha dạy dạy biến nó, cha sẽ cùng đau đớn với nó. Khi cha dùng luật trừng phạt nó, cha sẽ cùng nó gánh chịu quả báo, và cha chỉ hành động vì mục tiêu tiến hóa của nó mà thôi. Chỉ khi nào con làm được như vậy, con tha hồ có quyền chỉ trích thực hiện thức án sinh ghét để hiện đấu thủ quán hẳn tàn nhẫn vân vân với một kẻ sai quấy vấp ngã. Nếu chưa làm được thì đấy chỉ là những tư tưởng, những hành động phát triển từ vô minh, chỉ là con kẹt các thật hồi ngu muội, gieo nghiệp không lành để phải trả quả làm trở ngại trả tiến. Linh hồn con lên đến cõi sáng suốt, tóm lại bàn ngày hỗn loạn đảo điên, tất cả các con mọi mặt phải gắn giữ tâm ý không cho buông lung theo ngoại cảnh. Phần bị và kiểm soát mình luôn luôn một mặt lo thanh lập bản thể bằng tâm tu để ổn định, để ổn cố những lực đang tỉnh bất khẩu dành được những Phật để diễn chuyển. Chứ nói chuyện đời nhiều mà này con nào nói nhiều để có khuyên hướng phát ngôn vừa bãi, tranh chuyện cách nói và đi tới chỗ loạn tâm. em nhớ có nhiều ao cứu dưỡng sẽ được nhiều trợ gây loạn động tâm thần, còn có thể vướng mang khẩu nghiệp nếu nói lời không lành và không hữu ích, rồi có thể gặp nhiều rắc rối bởi sự thiếu cảnh lâu. Vậy các con ráng giữ mình để vượt qua cơn thảo đảo. À, ở đây cha sẽ thấy chuyện này. Thường khi các con cho rằng người tu mạnh nhất là đại nhân tăng hay là cảnh thể thất thoát ngã, rồi các con sợ phải làm đại nhân tăng, thì thật không phải vậy con. Đâu phải đại chân mới gặp thử thách con, thử thách là do quả nghiệp của con đó. Con nếu căn còn nhiều nghiệp, con cũng gặp liên miên thử thách như thường, nhưng đại chân còn linh tánh hơn, lỡ vấp ngã có cơ bay vươn lên được. Còn tiểu căn thì linh tánh lu mờ, khi ngã rồi khó mà vươn lên nổi, cho nên được đại căn là rất lớn cho con.
Có điều ở đây con nên biết, mọi nghịch cảnh thử thách khó khăn ghê gớm đến đâu cũng không nguy hiểm bằng nỗi yếu hèn, sự sợ hãi của linh hồn con. Chính nó là cái bóng ma lởm vởm, là thủ phạm đích thực gieo khiếp sợ gây trở ngại cho con trên cuộc trui rèn ý chí và học hỏi tiến hóa của con. Phút giây nào mà con xua đuổi được bóng ma đó, khắc phục được thủ phạm đó, thì tức khắc mọi thử thách trần gian dầu gian truân đến đâu cũng phải tan biến như khói sương trước vầng đông ló dạng, vầng đông minh triết đó con. Vậy vấn đề ở đây không phải là sợ hãi trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Không gặp thử thách là chuyện không hề xảy ra cho một linh hồn phải xuống thế học hỏi, nhất là lúc mà nó còn vướng vòng nghiệp quả. Vậy, chỉ còn cách là phải đối diện với thử thách và chế ngự nó để vươn lên. Đấy là bản năng tự vệ cần thiết của linh hồn trên đường tiến hóa của nó. Nên biết rằng, khi con gục ngã trước một thử thách ấy, không phải bị gục ngã vì sự thử thách, mà vì sự yếu đuối của linh hồn con đó. Là người tu, nếu con muốn tìm lên chỗ sáng suốt minh triết, muốn được tiến nhanh, mau sáng, mau mở huệ, con hãy cố vứt bỏ những tư tưởng sợ gặp thử thách, sợ khổ, sợ gian truân nguy hiểm, vân vân. Những sợ hãi này sẽ làm chân thần lu mờ, trí tuệ không sao phát triển được và con không thể tiến hóa lên cao. Một linh hồn thiếu dũng mãnh sẽ bị là đà trong vòng luân hồi chuyển kiếp mãi cho đến khi đủ ý chí để vọt lên cõi sáng. Cho nên, con nào muốn giải thoát thì dứt khoát phải học dũng mà thôi. Nên nhớ rằng, một linh hồn yếu đuối, sợ hãi chắc chắn không thể sáng được và rất dễ vấp ngã rớt rơi trong cơn khảo thí này. Câu 37 vấn. Thưa cha, con cố bỏ tánh sân mà chưa được, ai chọc giận là con nóng lên không nhịn được. Xin cha dạy cách con sửa. Đáp: con ráng hành pháp luân nhiều hơn để đem thanh khí cải sửa bản thể, khai thông ngũ tạng. Khi ngũ hành phân tán, ngũ tạng phải bất thông. Hỏa can con bị nghẹt nên bị nóng nảy sân si đó. Ở đây cha nói thêm về tánh sân để hướng dẫn con phần tư tưởng giúp con cải sửa. Sân là bản chất của Thượng Đế cũng như của con. Cha đã giảng điều này. Nếu con muốn lên chỗ sáng suốt, con sẽ không diệt tánh sân, nhưng con bỏ sân trược để học sân thanh. vậy làm sao? Đây cha giải thích. Sân ở con người là phản ứng đáp lại sự kích động của đối tượng khác bằng tư tưởng, lời nói hoặc hành động. Khi con sân kiểu nặng trược, lúc đó con có phản ứng phóng ra những tư tưởng nặng nề, tức là những luồng trược điển đến cá nhân chọc giận con. Con phát ngôn nóng nảy và có khi có những hành động sai quấy dẫn đến những hậu quả không hay. Kiểu sân này chỉ phá hoại con, ảnh hưởng xấu cho bộ máy bản thể con, khiến nó mau hư hỏng, làm con trượt và cá nhân kia trượt hơn, cho chưa kể đến những hậu quả tai hại chưa lường trước bởi những hành động thiếu sáng suốt lúc giận dữ. Tất cả những cái này sẽ thành nghiệp lực tác động trở lại con để trì trệ sự tiến hóa của con. Vậy giờ đây con học thực hành sân thanh. Khi bị một kẻ chọc giận, con ráng im lặng, tránh phản ứng ngay sự giận dữ lúc đó. Để trợ duyên cho việc giải bớt sự bực tức, con co lưỡi, răng kề răng, hít vô chậm chậm, thở ra cho hết hơi. Vừa mật niệm danh cha hay niệm Phật, tưởng ngay tung tim bộ đầu. Hít thở nhiều lần như vậy, đến khi nghe tâm dịu lại, lúc ấy con nghĩ con hợp nhất với Thượng Đế, rồi bắt đầu hành sân thanh. Khi ấy con nghĩ mình là Thượng Đế và phản ứng đáp lại kẻ chọc giận con bằng những tư tưởng tốt lành, bằng cách ban hồng ân cho nó, chúc phúc cho nó được sáng lên để hiểu hơn. Con phóng đi những tư tưởng này cho đến khi con nghe nội tâm thanh bình trở lại. Đây là cách phản ứng thích đáng và sáng suốt nhất, vừa bảo vệ con, dinh dưỡng con, vừa vun bồi cho con sáng hơn, mà lại có thể từ từ ảnh hưởng đến cá nhân kia theo chiều hướng thuận lợi cho con nếu họ xử quấy với con. Cho nên, cách sân thanh vừa dinh dưỡng con, vừa tránh nghiệp quả, vừa có công quả bố thí sự sáng suốt cho tha nhân. Nếu con thực hành cách sân này luôn luôn, con sẽ dần dần đến tiến đến sáng suốt, cho đến khi biết sân thanh thật sự. Lúc ấy, con có hạnh sân của Phật. Vì ai chọc Phật giận, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Cho nên, khi con thật biết sân trược, linh hồn con nổi loạn tối tâm và ở trạng thái địa ngục. Khi con thật biết sân thanh, hồn con thanh tịnh sáng suốt ở trạng thái niết bàn. Về tới ngôi Thượng Đế, con sẽ sân trượt và thanh cùng một lúc. Ở ngôi cha, bất cứ thể tính, bản chất nào cũng thể hiện ở hai trạng thái thanh và trượt một lượt. Như Lương Sĩ Hằng chẳng hạn, nó có cơ duyên nhiều lần được chứng nghiệm một góc cạnh trong vô lượng góc cạnh của cái sân thanh và trược của cha. Qua đất kim thân, khi nói sai, cha muốn nói cái sai của các Phật, mà các con phải ở trình độ học cái sai đó ngày đêm để tới niết bàn. Cha dẫn nó sai, cha rầy dạy nói, dạy nó, có khi cha giận dữ, rầy la nó ghê gớm, nhưng cha càng giận, càng sân. Càng rầy giữ chừng nào, nó càng sáng, càng được hưởng chừng nấy. Hào quang nó sáng chói lên, và điển quang nó được cha rút lên khỏi tần số điển của nó, kéo nó hướng về chỗ cực thanh tịnh, khiến nó sáng thêm và hạnh phúc thêm. Cho nên, nhìn cung cách cha lúc đó, thì có cái sân giống kẻ phàm trần, nhân sân, mà lại vẫn đủ sức siêu để rút điển quang một đứa có trình độ tiến hóa như Lương Sĩ Hằng lên tần số điển cao hơn tần số của nó. Cha cho Lương Sĩ Hằng nhiều lần chứng nghiệm hiện tượng này và nó hưởng trọn vẹn nhờ có trình độ tiến hóa cao, sạch hết phàm tánh, phàm tâm, thấy được điển và biết giá trị quý báu của liền luồng điển cha ban cho nó để mở rộng linh hồn đón nhận. Các con có thể hỏi lại tám cho hiểu hơn hiện tượng này. Riêng với những đứa còn phàm tâm tự ái hoặc chưa biết điển, trường hợp bị rầy như vậy, nó thấy phiền bực, thế là nó tự đóng linh hồn nó lại bởi trượt điển từ sự phiền bực đó. Vậy nên nó không biết giá trị và không hưởng được bao nhiêu. Cho nên, khi cha xuống cõi trần qua đức kim thân, các con rồi sẽ thấy cha thể hiện mọi bản tính của Thượng Đế ở trạng thái thanh trượt một lúc, và đức kim thân sẽ trần mà siêu cùng một lượt đó con.